Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên rất thân mến, những ngày qua ở trên các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta thấy người ta liên tục cập nhật các cái thông tin về Đại hội Thể thao vùng Đông Nam Á SEA Games. Những cái thông tin đó, chúng ta thấy đan xen trong đó có những tin vui cũng như tin buồn. Có những thông tin đem lại cho người ta cái sự phấn khởi, nhưng cũng có những thông tin đem lại cho người ta sự thất vọng. Đội tuyển U22 Việt Nam của chúng ta 3 trận đầu thắng như trẻ tre. Thế nhưng mà đến trận quyết định gặp người Thái, một lần nữa chúng ta đã thua, và thua một cách thê thảm. Khi kết quả đó được công bố thì chắc hẳn rất nhiều người đã buồn và thất vọng, vì lâu lắm rồi mình không thắng được Thái Lan. Nhưng cũng trong buổi tối ngày hôm đó, đội tuyển bóng đá nữ đã đem vinh quang về cho đất nước khi vượt qua được Thái Lan, vượt qua được sức ép để thắng Malaysia 6-0, giành tấm huy chương vàng. Hay là người ta thất vọng khi một xạ thủ từng giành huy chương vàng lẫn huy chương bạc ở Olympic Rio de Janeiro năm 2016 và được kỳ vọng là sẽ đạt nhiều huy chương về cho Việt Nam, nhưng cuối cùng không thắng được một huy chương vàng nào vì sức ép, vì tâm lý. Thông tin đó có thể cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi thất vọng. Nhưng nhìn chung chúng ta có thể thấy những cái tin vui dồn dập, đặc biệt là những bộ môn trong các chương trình thể thao Olympic, trong đó có điền kinh, trong đó có bơi lội, võ thuật. Ánh Viên mang về 8 huy chương vàng cho đoàn Việt Nam. Một cậu bé Kim Sơn 15 tuổi giành được tấm huy vàng, chương vàng cao quý, bơi 400m hỗn hợp. Hay là Huy Hoàng giành huy chương vàng 1500m và phá sâu kỷ lục SEA Games. Hay là những tấm huy chương vàng của các vận động viên điền kinh. Tất cả những điều đó làm chúng ta phấn khởi. Những con người đó được báo chí tôn vinh, được mọi người yêu mến, ngưỡng mộ và xem như người hùng. Một cách nào đó ở trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta cũng thấy một cái dung mạo của một người hùng. Một người hùng lần đầu tiên tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Thánh Matthew thuật lại cho chúng ta cái câu chuyện của tin mừng. Khi thầy trò đang rảo bước trên đường đến gần miền Caesarea Philip, thì Đức Giêsu hỏi các môn đệ: người ta nói con người là ai? Có thể nói đây là một câu hỏi mang tính thăm dò để xem dư luận của xem dân chúng nói gì về người. Và trước một câu hỏi dễ như vậy, các tông đồ, các môn đệ không cần phải suy nghĩ, các ông tranh nhau để mà trả lời. Người ta bảo thầy là ông Gioan, người ta bảo thầy là ông Elia, người ta bảo thầy là ông Jeremia hay một trong số các ngôn sứ nào đó thời xưa đã sống lại. Nhưng Đức Giêsu muốn đẩy vấn đề đi xa hơn. Đức Giêsu không thỏa mãn với câu trả lời đó, cho nên người quay sang hỏi các tông đồ, các môn đệ: còn anh em nói thầy là ai? Một câu hỏi không dễ. Phêrô đã nhăn nhẩu, đã trở thành phát ngôn viên đại diện cho tông đồ đoàn, tuyên xưng niềm tin của mình: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trước lời tuyên xưng của Phêrô, Chúa Giêsu đã khen và Ngài gọi ông là tảng đá, và Ngài hứa rằng trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Khi chúng ta nghe nói về tảng đá hay đá tảng, thông thường nó là một cái hình ảnh gợi cho chúng ta về cái gì đó là một sự chắc chắn, bền vững và mạnh mẽ. Thế nhưng xem ra đá tảng Phêrô không phải là một hòn đá tảng chắc chắn, mạnh mẽ và bền vững. Có lẽ chúng ta còn nhớ cách đây 2 Chúa Nhật, trong chương 14 tin mừng Thánh Matthew. Ngày hôm đó Thánh Matthew thuật lại rằng khi mà các môn đệ đang ở trên thuyền trong đêm tối thì Chúa Giêsu hiện ra đi trên mặt nước. Các ông đã sợ hãi vì tưởng thấy là ma. Chúa Giêsu đã trấn an, và Phêrô là người đầu tiên nhân nhậu: "Thưa thầy, nếu phải là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy." Chúa Giêsu cho phép, ông đã đi, nhưng rồi ông hồ nghi và chính khi đó ông bị chìm xuống. Chúa Giêsu đã quở trách ông: "Sao mà kém lòng tin thế?" Cái tảng đá Phêrô chúng ta thấy bị trách kém lòng tin. Rồi cũng cái tảng đá Phêrô đó, Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ thấy đã kéo Chúa ra một bên và ngăn cản Chúa đi vào con đường khổ giá. Và chính vì vậy ông bị quở trách rất nặng nề: "Satan, hãy lui lại đằng sau thầy." Cái tảng đá Phêrô đấy, trong bữa tiệc ly, đã thề sống thề chết: "Thưa thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy, cho dù có phải hy sinh tính mạng vì thầy, con cũng không bỏ thầy." Nhưng rồi chúng ta biết, trong lúc Chúa Giêsu bị bắt và bị xét xử, ông đã sợ hãi và chối Chúa không phải là một lần mà đến 3 lần. Cái tảng đá Phêrô đấy đã mê muội, đã ngủ gật trong lúc thầy đang lo lắng, sợ hãi trong cơn hấp hối ở vườn cây dầu. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, cái hình ảnh của Thánh Phêrô nổi lên như một người hùng, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy đầy những cái nét nó mang tính yếu đuối, đầy tội lỗi và mong manh dễ vỡ. Đấy cũng là hình ảnh của giáo hội chúng ta. Giáo hội đã hiện diện hơn 2000 năm qua, đã hiện diện như thế, đang như thế và sẽ tiếp tục như thế. Cho nên chắc chắn trong đời sống của giáo hội vẫn có cái sự mạnh mẽ, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy có yếu đuối. Trong đời sống của giáo hội chúng ta thấy có sự thánh thiện nhưng cũng đầy tội lỗi. Và nếu liên hệ cá nhân mỗi người chúng ta thấy tự trong con người mỗi cá nhân chúng ta cũng thấy rất rõ điều đó. Nó là một sự đan xen, nó là một sự hòa trộn giữa cái khát vọng muốn vươn lên và cái sự yếu đuối của thân xác muốn kéo ghì chúng ta lại. Nó là một sự đan xen của một khát vọng muốn sống thánh thiện, cũng như là những cái cám dỗ kéo chúng ta đi vào đảng tội lỗi. Xin chúng ta ý thức một cách rất sâu về cái điều đó, để chúng ta sống được cái sự hiệp thông và liên đới trong giáo hội. Sự hiệp thông và liên đới đó sẽ không khiến chúng ta ngã lòng khi chúng ta thấy một cái sự căng đan nào đó xảy ra ở trong gia đình của hội thánh. Chúng ta thấy chúng ta có liên đới, có trách nhiệm, và chúng ta ý thức được rằng sự mạnh mẽ, sự thánh thiện của giáo hội nó được xây dựng trên cái nền tảng chính yếu là tình yêu, là sức mạnh, là quyền năng của Chúa Giêsu, chứ không phải trên cá nhân con người của Phêrô, trên cá nhân mỗi người chúng ta. Và sự thánh thiện đó là thánh thiện mà chúng ta góp sức, chính đời sống cá nhân của chúng ta tăng thêm một chút thánh thiện thì đời sống của hội thánh cũng sẽ được thêm phần thánh thiện. Hơn nữa, câu hỏi của Chúa Giêsu đối với các tông đồ, các môn đệ ngày hôm nay: "Anh em bảo thầy là ai?" Cái câu hỏi đó để mà có thể trả lời được, nó không dựa trên cái nền tảng kiến thức người ta biết về Chúa Giêsu, nhưng câu hỏi đó nó khơi lên, nó gợi lên cái tương quan rất riêng, rất cá biệt của mỗi người với Chúa. Chúa Giêsu đã hỏi các môn đệ hơn 2.000 năm trước một cái câu hỏi rất cũ, nhưng mà nó luôn luôn mới, bởi vì luôn luôn mang tính hiện sinh. Nếu giờ Chúa cũng hỏi chúng ta câu hỏi đó, thế câu trả lời của chúng ta là gì? Câu trả lời của chúng ta nó sẽ tùy thuộc vào cái tương quan cá vị của mỗi người chúng ta với Chúa. Và nếu chúng ta áp dụng xa hơn, rộng hơn nữa, trong đời sống gia đình của chúng ta, trong đời sống xã hội của chúng ta, chúng ta là ai ở trong gia đình? Tôi là người chồng, thế thì tôi hãy trở thành một cái chỗ dựa, một bờ vai vững chắc, củng cố cho vợ, cho con. Nếu câu trả lời của tôi là một người vợ trong gia đình, thì tôi phải hiểu cái vị trí, cái vai trò của tôi, có thể nâng đỡ, giúp đỡ cho chồng, cho con của mình. Hay là trong vị trí, vai trò của một người cha, người mẹ ở trong gia đình, hay là người con ở trong gia đình. Tất cả chúng ta đều có thể tự đặt những câu hỏi như thế: tôi là ai? Và điều từ đó chúng ta sẽ biết chúng ta sẽ phải làm gì. Để trả lời câu hỏi đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải đi vào trong cái mối tương quan. Xin Chúa giúp chúng ta sống được cái tinh thần hiệp thông ở trong hội thánh, hiệp thông trong tất cả mọi sự, và tinh thần liên đới với nhau, liên đới trong niềm vui, trong nỗi buồn, trong lúc mạnh mẽ, trong lúc yếu đuối, trong sự thánh thiện và trong cả tội lỗi nữa.